là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật mùng 1 tháng 2 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhật Bản tưởng nhớ nhà báo bị nhà nước Hồi giáo giết hại. Biểu tình trở lại ở Hồng Kông. Và Novak Djokovic đoạt giải vô địch đơn nam Australia mở rộng 2015.
Thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Brian Padden tường trình về các vụ biểu tình hàng tuần ở Triều Tiên, nhắc nhở mọi người về những hành vi tàn ác thời chiến của Nhật Bản. Thông tín viên Shannon Van Sant tường trình về việc phụ nữ Trung Quốc kiện chính phủ vì bị cưỡng bức triệt sản. Cái đó là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một cuộc canh thức được cử hành tại Tokyo hôm Chủ nhật cho nhà báo người Nhật Kenji Goto được xem là đã bị các phần tử cực đoan, nhà nước Hồi giáo chặt đầu. Trong lúc Nhật Bản đau buồn về sự mất mát này, thân nhân của phi công người Jordan, Muad al-Kasaesbe, yêu cầu chính phủ Amman cho biết rõ hơn về thương lượng của họ để giải cứu phi công này từ tay các phần tử cực đoan. Một người chú của phi công này nói, chúng tôi muốn chính phủ cho chúng tôi biết sự thật. Số phận của hai con tin này trước đó có dính líu với nhau, nhưng trong video chặt đầu con tin người Nhật không đề cập đến phi công Kasaesbe đã làm dấy lên những lo lắng về tính mạng của con tin này. Nhật Bản và Hoa Kỳ lên án các phần tử thánh chiến nhà nước Hồi giáo hôm thứ Bảy sau khi video chiếu cảnh hành quyết rùng rợn được tung lên Internet. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi việc giết người này là một hành động khủng bố, tàn ác và đê tiện và thề quyết sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ giết người đó. Thủ tướng Abe nói, video được đăng trên Internet cho thấy như là ông Goto bị giết hại tiếp theo sau vụ giết hại ông Haruna Yukaka. Khi nghĩ về nỗi đau khổ của thân nhân ông Goto, tôi không còn nói nên lời được nữa. Chính phủ Nhật đã làm hết sức để tìm cách cứu mạng Goto. Chúng tôi vô cùng thương tiếc. Tôi căm phẫn hành động khủng bố cực kỳ tàn ác và vô đạo đức này. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ những kẻ khủng bố này. Tôi sẽ buộc chúng phải trả giá cho tội ác này và sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để làm việc đó. Tại Washington, Tổng thống Barack Obama gọi vụ này là một hành động giết người vô cùng tàn ác. Các tuyên bố này được đưa ra vài giờ sau khi một video với chủ ý cho thấy cảnh nhà báo người Nhật Kenji Goto quỳ cạnh một kẻ đội mũ trùm đầu, tay cầm dao kề cổ nhà báo Goto. Video này cũng làm giống như những video hành quyết chặt đầu các phần tử cực đoan đã đưa lên Internet trước đây. Đó là kết thúc với cảnh người đã bị chặt đầu. Bà Junko Ishido, mẹ của nhà báo Goto nói, Kenji luôn mong ước góp phần làm cho thế giới là nơi không còn chiến tranh và cứu giúp trẻ em khỏi chiến tranh và nghèo đói. Tôi hứa sẽ tiếp tục hoài bão của con tôi và hy vọng có được sự ủng hộ của quý vị. Các nhà phân tích nói kẻ hành quyết có cùng giọng Anh như tên đã xuất hiện trong những video hành quyết trước của các phần tử nhà nước Hồi giáo. Video mới này xuất hiện hai ngày sau khi thời hạn chót mà các phần tử nhà nước Hồi giáo đòi thả một tù nhân người Iraq bị Jordan giam. Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Nhật Bản nói rằng diễn tiến của nỗ lực cứu mạng ông Goto và phi công al-Kasaesbe đã đi đến chỗ bế tắc. Phi công Kasaesbe bị bắt hồi tháng 12 sau khi máy bay của ông bị rớt trong khu vực do nhà nước Hồi giáo chiếm ở Syria. Video hôm thứ Bảy không đề cập gì đến phi công này. Các phần tử nhà nước Hồi giáo dọa sẽ giết ông Kasaesbe nếu Jordan không thả tù nhân Saida al-Rishawi, người Iraq, trước lúc mặt trời lặn hôm thứ Năm. Rishawi đang chờ bị tử hình ở Jordan vì tội đã tham gia vụ đánh bom giết chết người năm 2005 ở Amman. Chính phủ Jordan nói họ sẽ không thả Rishawi nếu không nhận được bằng chứng là phi công Kasaesbe còn sống, và Jordan không nhận được một bằng chứng nào như vậy. Tin Hồng Kông, hàng ngàn người biểu tình đòi dân chủ xuống đường trở lại ở Hồng Kông hôm nay Chủ nhật. Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên kể từ khi người biểu tình chiếm nhiều khu vực trong thành phố hồi đầu năm ngoái. Xin lỗi quý vị, hồi năm ngoái đòi dân chủ đầy đủ cho cựu thuộc địa của Anh quốc này. Các nhà tổ chức nói biểu tình sẽ diễn ra ôn hòa và sẽ không lặp lại phong trào được gọi là chiếm trung, mà người biểu tình đã làm nhiều đường phố chính ngưng hoạt động 2 tháng rưỡi bắt đầu hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Dù trách đã dẹp các trại biểu tình hồi tháng 12 mà không có một sự nhượng bộ nào với người biểu tình. Người biểu tình đòi trưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh từ chức và đòi Bắc Kinh lật lại quyết định xét duyệt các ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm 2017 của lãnh thổ này. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hàng vạn người tuần hành trên các đường phố Madrid hôm thứ Bảy trong cuộc biểu dương ủng hộ lớn nhất dành cho đảng chống các biện pháp thắt lưng buộc bụng có tên là Podemos, tương tự như đảng cầm quyền mới Syriza ở Hy Lạp. Những người biểu tình hô khẩu hiệu "Vâng, chúng ta có thể" khi họ đi đến quảng trường trung tâm Puerta del Sol của thủ đô Tây Ban Nha. Nhiều người vẫy cờ Hy Lạp và các tấm bảng có dòng chữ "Nay là lúc thay đổi".
Hoy soñamos un país mejor, pero no hemos llenado la Puerta del Sol para soñar, sino para...
Ông Pablo Iglesias, thủ lãnh của đảng Podemos, nói: "Hôm nay chúng tôi mơ ước về một đất nước tốt đẹp hơn, nhưng chúng tôi chưa lấp kín quảng trường này để giữ cho ước mơ đó. Chúng tôi đến đây để biến ước mơ của chúng tôi thành sự thật trong năm 2015. Những ước mơ cần phải được thôi thúc, và trong năm nay chúng tôi sẽ tranh đấu để mang lại thay đổi chính trị. Năm nay chúng tôi sẽ bắt đầu bằng một cái gì mới. Năm nay chúng tôi sẽ đánh bại đảng Nhân dân trong các cuộc bầu cử. Đảng Podemos có nghĩa là chúng ta có thể, xuất hiện chỉ cách đây một năm nhưng đã làm rung chuyển hệ thống lưỡng đảng truyền thống của Tây Ban Nha. Vào tháng 5 năm ngoái, đảng này đã gây sốc lớn bằng việc chiếm được 5 ghế trong cuộc bầu cử nghị viện ở Âu Châu. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Podemos có thể chiếm vị trí hàng đầu trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong năm nay tại Tây Ban Nha. Đảng Podemos do giáo sư chính trị học Pablo Iglesias, 36 tuổi lãnh đạo, tranh đua với sự thành công của đảng Syriza trong cuộc bầu cử Hy Lạp ngày Chủ nhật tuần trước. Cả hai nước Tây Ban Nha và Hy Lạp đều hứng chịu các cuộc khủng hoảng kinh tế gây nhiều tác hại, hậu quả là thất nghiệp tràn lan và cắt giảm công chi. Nhiều vụ tai tiếng về tham nhũng chính trị chỉ làm cho công chúng thêm bất bình. Người Tây Ban Nha bất mãn vì tham nhũng và những thành phần chính trị ưu tú đổ xô sang tham gia đảng Podemos và ủng hộ thông điệp thay đổi của đảng. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và những người đòi ly khai thân Nga không đạt được kết quả gì hôm thứ Bảy trong lúc giao tranh tiếp tục ở miền đông nước này, làm thiệt mạng cả binh sĩ lẫn thường dân. Các cuộc đàm phán ở Minsk đã bị hoãn lại sau nhiều giờ. Một thông báo của nhóm tiếp xúc ba bên, đó là Nga, Ukraine và Tổ chức Hợp tác An ninh Âu Châu, nói rằng đại diện của các khu vực Ukraine do phe nổi dậy chiếm giữ không đến tham dự cuộc đàm phán được tổ chức để bàn cách thực hiện một lệnh ngưng bắn và triệt thoái các loại vũ khí hạng nặng. Thay vào đó, nhóm này nói phe nổi dậy muốn xem lại thỏa ước Minsk, lấy đó làm nền tảng cho việc chấm dứt chiến tranh. Thỏa thuận ngừng bắn mà các bên đạt được hồi tháng 9 đã liên tục bị vi phạm và đổ vỡ hoàn toàn hồi tuần trước khi phe nổi dậy tuyên bố bắt đầu một đợt tấn công mới để mở rộng lãnh thổ. Novak Djokovic lần thứ 5 đoạt danh hiệu vô địch giải quần vợt Australia mở rộng. Tay vợt người Serbia đã đánh bại Andy Murray, người Scotland, sau 4 ván đấu với các tỷ số 7-6, 6-7, 6-3 và 6-0 trong trận chung kết trên sân Rod Laver Arena ở thành phố Melbourne hôm nay Chủ nhật. Djokovic đã 4 lần thắng trận chung kết đơn nam ở giải Australia mở rộng, còn Murray đã 4 lần về nhì ở giải quần vợt này, trong đó có 2 lần thua Djokovic. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 8 của Djokovic. Hôm thứ Bảy, tay vợt nữ Serena Williams của Mỹ đoạt chức vô địch Australia mở rộng lần thứ 6 bằng chiến thắng trước tay vợt Nga Maria Sharapova ở Melbourne. Ván đấu thứ 2 của trận chung kết đơn nam hôm nay bị gián đoạn mấy phút khi một người lọt vào sân đấu phản đối chính sách về người tị nạn của Australia. Các nhân viên an ninh đã đưa người phản đối này ra khỏi sân. Các nhà tổ chức cho hay có 2 người bị bắt.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, tuần nào ở Seoul, người biểu tình cũng tụ tập trước Đại sứ quán Nhật Bản để đòi Tokyo xin lỗi và bồi thường cho hàng ngàn phụ nữ Nam Triều Tiên bị buộc hành nghề mại dâm trong Thế chiến thứ hai. Mặc dù năm nay đánh dấu 70 năm kết thúc cuộc chiến, những người biểu tình này vẫn góp phần gây sống động cho vấn đề an ủi phụ và khiến cho Nhật Bản khó lòng quên đi các hành vi tàn ác trong thời chiến. Từ Seoul, thông tấn viên VOA Brian Patton gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Chỉ có một vài phụ nữ cao tuổi Nam Triều Tiên từng bị buộc làm nô lệ tình dục trong thời kỳ Thế chiến thứ hai còn sống sót. Nhưng các cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul đang thu hút thêm những người trẻ như cô Kwon Yo-ryong, 16 tuổi, là người rất hăng hái khi nói tới vấn đề này.
Người Nhật đã phạm một tội ác tày trời đối với chúng tôi. Chúng tôi không thể chấp nhận được. Chúng tôi không thể chịu đựng được.
Theo ước tính, có trên 200.000 phụ nữ khắp châu Á đã bị buộc trở thành an ủi phụ cho những binh sĩ Nhật Bản chiếm đóng các nước ở Á Châu. Người tổ chức của biểu tình Yoon Mi-hang thuộc Hội đồng Triều Tiên tranh đấu cho phụ nữ bị Nhật Bản bắt làm nô lệ tình dục cho quân đội, nói rằng họ đã biểu tình trong 1/4 thế kỷ.
Lý do chúng tôi đang ở đây cho đến giờ này là chính phủ Nhật Bản vẫn chưa nhận tội và chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức và bồi thường hợp pháp như yêu cầu của các nạn nhân.
Vấn đề an ủi phụ đã gây tranh luận nhiều hơn kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có lời lẽ tỏ ra kém phần hối hận đối với quá khứ quân phiệt của Nhật Bản. Việc năm ngoái ông đi thăm một ngôi đền tử sĩ có tên của các tội phạm chiến tranh đã gây phẫn nộ ở các nước láng giềng. Ông Abe cũng gây phật lòng Trung Quốc, Nam Triều Tiên và các nước Á Châu khác qua việc nêu nghi vấn đối với những lời xin lỗi trước đây của Nhật về an ủi phụ. Một số đồng minh bảo thủ của ông đã gợi ý rằng không phải tất cả các phụ nữ đó đều bị buộc vào nghề mại dâm. Gần đây hơn, Nam Triều Tiên lại chỉ trích chuyến thăm Jerusalem của ông Abe, trong đó ông đến thăm một đài tưởng niệm các nạn nhân của tội ác chiến tranh Đức và nói rằng ông sẽ được mọi người chú tâm khi ông đề cập đến vấn đề tội ác của Nhật Bản. Thủ tướng Abe gợi ý rằng khi ông đưa ra tuyên bố riêng của ông vào tháng 8, nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai, ông có thể sửa đổi tuyên bố của cựu Thủ tướng Tomichi Murayama, trong đó nhà lãnh đạo Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi chung chung về những thiệt hại và đau khổ trong thời chiến, ông Abe nói.
Trong lúc 70 năm đã trôi qua kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai, nội các Abe sẽ suy ngẫm về những gì chúng tôi đã làm sai trong cuộc chiến tranh đó, và chúng tôi cũng suy ngẫm về những tiến bộ của chúng tôi trong tư cách là một quốc gia yêu chuộng hòa bình.
Tại cuộc biểu tình ở Nam Triều Tiên, một chiếc ghế trống được dành cho một nạn nhân an ủi phụ vừa qua đời. Cô Yoon Mi-hang nói thế hệ người biểu tình mới này sẽ không để cho cảm giác bất mãn của Triều Tiên tan biến sau khi tất cả những người sống sót không còn có mặt trên đời.
Mục đích của những hoạt động của chúng tôi là không để cho một sự kiện bi thảm như vấn đề an ủi phụ xảy ra một lần nữa. Và đó cũng chính là điều mà các nạn nhân mong muốn.
Người biểu tình cho biết họ sẽ không quên và sẽ không tha thứ cho đến khi nào Nhật Bản tạ lỗi và bồi thường. The Voice of America,
VOA. Những người phản đối tại Trung Quốc từ lâu đã thỉnh cầu chính phủ giúp đỡ và giải quyết những sai trái của các giới chức địa phương tại cộng đồng của họ. Tuy nhiên, một trường hợp mới đây của một phụ nữ kiện chính phủ thay vì xin giúp đỡ đánh dấu bước đầu của một khuynh hướng mới tại Trung Quốc. Thông tấn viên Shannon Vanson tường trình từ Hồng Kông.
Một phụ nữ tại vùng quê tỉnh Giang Tây, bà Hạ Nhuận Anh, kiện chính phủ Trung Quốc vì bị cưỡng bách triệt sản. Tuy một tòa án Trung Quốc từ chối thụ lý vụ kiện của bà trong tháng này, các nhà phân tích nói đây là trường hợp đầu tiên một công dân Trung Quốc kiện chính phủ về vấn đề cưỡng bách phá thai và triệt sản. Các chuyên gia về pháp lý nói những cải cách có hiệu lực vào mùa xuân năm nay chắc chắn sẽ làm cho vụ kiện này là vụ đầu tiên của làn sóng công dân kiện chính phủ ở Trung Quốc. Nhà hoạt động Hùng Quỳnh thuộc Tổ chức Tiếng Nói Phụ Nữ, một tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của phụ nữ tại Bắc Kinh, nói.
Việc này xảy ra cho nhiều phụ nữ ở miền quê Trung Quốc. Bà Hạ không phải là trường hợp duy nhất. Tuy nhiên, bà là người đầu tiên kiện chính phủ để đòi bồi thường. Tôi nghĩ vụ này thực sự quan trọng và nó có thể khuyến khích những phụ nữ Trung Quốc khác trong trường hợp tương tự, và có thể thúc đẩy chính phủ Trung Quốc bảo vệ quyền sinh sản của phụ nữ và quyền được lựa chọn của họ.
Bà Hà nói vào năm 2012, đại diện của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình ở huyện Đại Nguyên đưa bà từ nhà vào bệnh viện, nơi họ buộc bà và chồng đồng ý giải phẫu các buồng trứng. Bà cho rằng cưỡng bách triệt sản trái với luật Trung Quốc và cuộc giải phẫu đã gây nên những biến chứng về sức khỏe, gồm có đau ngang thắt lưng, chóng mặt và nôn mửa. Bà Hà nói 2 năm sau cuộc giải phẫu, bà được chẩn đoán là có triệu chứng đau ở vùng xương chậu do giãn tĩnh mạch ở bụng dưới. Bà Hà kiện Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình về việc buộc bà phải triệt sản và nói bà phải được bồi hoàn tiền thuốc thang và tổn hại về tâm lý do cuộc giải phẫu gây ra. Tòa án bác bỏ vụ kiện của bà Hà. Tòa phán rằng những vấn đề sức khỏe của bà không liên hệ gì đến cưỡng bách triệt sản. Năm ngoái, Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc thông qua một điều khoản tu chính về luật thủ tục hành chánh để nới rộng quyền của công dân kiện chính phủ và giảm bớt con số các đơn thỉnh nguyện gửi cho chính phủ. Luật sư Susan Finder là người quan sát hệ thống pháp luật của Trung Quốc trong hơn 20 năm. Bà nói rằng cho dù vụ kiện của bà Hà bị bác, thì vụ này cũng cho thấy là thể chế pháp trị ở Trung Quốc còn cần được cải thiện thêm nữa.
Đây là một vụ kiện nhỏ, có hàng ngàn vụ tại tòa án Trung Quốc, nhưng vụ này nên được xem như là một diễn tiến tích cực vì bà Hạ ý thức được quyền pháp lý của bà và đã hành động.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, mỗi năm có 13 triệu vụ phá thai tại Trung Quốc và con số này đang gia tăng. Con số các vụ phá thai hàng năm tăng 30% tại những thành phố lớn của Trung Quốc như Thiên Tân chẳng hạn. Ông William Nee, một nhà nghiên cứu về Trung Quốc của Hội Ân xá Quốc tế, nói chính sách kế hoạch hóa gia đình đã lỗi thời của Trung Quốc đưa đến hậu quả là các giới chức địa phương cưỡng bách những phụ nữ như bà Hạ phải phá thai hay triệt sản.
Điều mỉa mai là với tình hình dân số hiện nay tại Trung Quốc thì có khả năng nước này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu dân. Những thành phố như Thượng Hải có tỷ lệ sanh nở thấp nhất thế giới.
Vào năm 2013, Trung Quốc cải tổ lại chính sách một con của nước này để cho phép một số gia đình có hơn 2 con nếu người vợ hoặc người chồng là con một. Những người bên vực nhân quyền hy vọng có thêm nhiều trường hợp như bà Hạ sẽ thúc đẩy cải cách pháp luật thêm nữa để ngăn ngừa các giới chức địa phương cưỡng bách phụ nữ phá thai.
Bây giờ, Huyền Trang sẽ đến với quý vị trong chuyên mục bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị 2 thành ngữ mới. Một có từ run, nghĩa là chạy, và một có từ honeymoon, nghĩa là thời kỳ trăng mật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is a home run, a home run.
Trong môn bóng chày của Mỹ, home run dùng để chỉ một cú đánh quả bóng xa đến độ người đánh quả bóng có đủ thì giờ chạy quanh các gôn để trở về chỗ cũ và thắng điểm. Thành ngữ này cũng được dùng để chỉ một thành công mỹ mãn. Một thanh niên nói về công tác tự nguyện mà anh vẫn làm cho cộng đồng như sau.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Cuối tuần này, tôi và bạn tôi sẽ làm việc tự nguyện. Mỗi tháng, chúng tôi mang vài con chó và con mèo tới thăm những người sống tại một viện dưỡng lão ở địa phương. Tôi tin rằng việc làm của chúng tôi có kết quả mỹ mãn. Bạn không thể tưởng tượng được rằng những người sống ở đó vui sướng biết bao khi được các thú cưng vây quanh họ. Volunteer là tự nguyện, nursing home là viện dưỡng lão và delighted là sung sướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Một thanh niên đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khá độc đáo, anh nói.
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment? I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tôi vẫn muốn tự làm chủ lấy mình. Tuy nhiên, điều gì mà lại không đòi hỏi một sự đầu tư lớn lao? Tôi để ý thấy rằng những người láng giềng của tôi thường không có thời giờ, không muốn và cũng không thể làm xong những việc thường ngày. Vì thế tôi bắt đầu một dịch vụ lo việc vặt. Tôi đã thành công mỹ mãn. Dịch vụ này có kết quả, đến độ tôi sắp phải mướn một phụ tá giúp việc cho tôi. Errand là chạy việc vặt và assistant là phụ tá. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment? I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is the honeymoon is over. The honeymoon is over.
The honeymoon is over là thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Thành ngữ này dùng để chỉ một người hay một tổ chức lúc đầu được thành công và nhiều người ưa chuộng nhưng bây giờ bắt đầu gặp khó khăn. Ta hãy nghe ý kiến của một du học sinh đến Mỹ để đi học. Anh nói.
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Hồi tôi đến Mỹ vào mùa xuân năm ngoái, theo diện du học sinh ngoại quốc, mọi việc đều rất hứng thú. Tôi thích thú khi thấy người Mỹ rất thân thiện và cởi mở, và mọi thứ đều rất tiện nghi. Bây giờ thì thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Cuộc sống ở đây quá khó khăn đối với tôi. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại bỏ nước ra đi? Informal là thân mật. Cởi mở, convenient là tiện lợi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Một nữ nhân viên được chọn để cầm đầu công đoàn trong một công ty. Sau một thời gian ngắn, một nhân viên có nhận xét như sau.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Công đoàn đã có nhiều hy vọng khi bà chủ tịch mới lên cầm quyền. Các thành viên thường khen bà về tài lãnh đạo giỏi. Thế mà chỉ một năm sau, thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Mọi người đều than phiền là bà đã đưa ra những quyết định sai lầm vì mất quá nhiều sự ủng hộ. Nên công việc của bà càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Union là công đoàn, to compliment là khen ngợi và support là sự hỗ trợ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là a home run, là một sự thành công rực rỡ. Và hai là the honeymoon is over, nghĩa là thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Bây giờ là lúc gặp nhiều khó khăn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Một cuộc canh thức được cử hành tại Tokyo hôm Chủ nhật cho nhà báo người Nhật Kenji Goto được xem là đã bị các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo chặt đầu. Trong lúc người Nhật đau buồn về sự mất mát này, thân nhân của phi công người Jordan Muadka Saezbe yêu cầu chính phủ ở Amman cho biết rõ hơn về thương lượng của họ để giải cứu phi công này từ tay các phần tử cực đoan. Một người chú của phi công này nói, chúng tôi muốn chính phủ cho chúng tôi biết sự thật. Số phận của hai con tin này trước đó dính líu với nhau, nhưng trong video chặt đầu con tin người Nhật không đề cập đến phi công KSB đã làm dấy lên những lo lắng về tính mạng của con tin này. Nhật Bản và Hoa Kỳ lên án các phần tử thánh chiến nhà nước Hồi giáo hôm thứ Bảy sau khi video chiếu cảnh hành quyết rùng rợn được tung lên Internet. Hàng ngàn người biểu tình đòi dân chủ xuống đường trở lại ở Hồng Kông hôm nay Chủ nhật. Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên kể từ khi người biểu tình chiếm nhiều khu vực trong thành phố hồi năm ngoái, đòi dân chủ đầy đủ cho cựu thuộc địa của Anh quốc này. Các nhà tổ chức nói biểu tình sẽ diễn ra ôn hòa và sẽ không lặp lại phong trào được gọi là chiếm trung mà người biểu tình đã làm nhiều đường phố chính ngưng hoạt động 2 tháng rưỡi bắt đầu hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Hàng vạn người tuần hành trên các đường phố Madrid hôm thứ Bảy ở Tây Ban Nha trong cuộc biểu dương ủng hộ lớn nhất dành cho đảng chống các biện pháp thắng lương buồn bụng có tên là Podemos, tương tự như là đảng cầm quyền mới Syriza ở Hy Lạp. Những người biểu tình hô khẩu hiệu "Vâng, chúng ta có thể" khi họ đi đến quảng trường trung tâm Buerata de Sol. Nhiều người vẫy cờ Hy Lạp và các tấm bảng có dòng chữ "Nay là lúc thay đổi". Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và những người đòi ly khai thân Nga không đạt được kết quả gì hôm thứ Bảy trong lúc giao tranh tiếp tục ở miền đông nước này, làm thiệt mạng cả binh sĩ lẫn thường dân. Novak Djokovic lần thứ 5 đoạt danh hiệu vô địch giải quần vợt Australia mở rộng 2015. Tay vợt người Serbia đã đánh bại Andy Murray người Scotland trong trận chung kết trên sân Rod Laver Arena ở thành phố Melbourne hôm nay Chủ nhật. Djokovic đã 4 lần thắng trận chung kết đơn nam ở giải Australia mở rộng, còn Murray đã 4 lần về nhì ở giải quần vợt này, trong đó có 2 lần thua Djokovic.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thế giới đó đây và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Bàn Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.